Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin trình bày cái đề tài là phép lạ. Phép lạ là gì? Phép lạ là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, mà như là biểu hiện của một năng lực khác thường của con người hay là một thông điệp của thần thánh. Để thầy nói lại, phép lạ là một điều không có nguồn gốc vật lý hay sinh học. Nó là biểu hiện của năng lực khác thường của con người hay là một thông điệp của thần thánh gửi đến con người. Ví dụ như ta nấu nước thì ta mới dùng lửa, ta nấu một lát nước nó sôi thì đó là vật lý. Cái nguyên tắc khi ta truyền nhiệt từ ngọn lửa nó thấm vào cái nước đủ 100 độ thì nó sôi sùng sục. Thì cái việc mà hiện tượng nước sôi mà do lửa đun là nó có nguồn gốc vật lý, người ta truyền nhiệt cho nó. Còn nếu mà có ai cầm cái nồi nước lên lát tự nhiên sôi lên thì cái đó không có nguồn gốc vật lý, mà cái đó cũng nguồn gốc nào khác rồi đó, bắt đầu ta có thể coi là phép lạ được. Nên cái nào mà có nguồn gốc vật lý thì không phải phép lạ, mà cái nào ta không giải thích được bằng vật lý coi chừng nó là phép lạ, hoặc là không có nguồn gốc sinh học. Ví dụ như là trong cái cơ chế sinh học của ta thì một người ví dụ ta nhảy cao lắm, ta nhảy được 1 mét mấy là rớt xuống, hoặc 2 mét mấy là rớt xuống. Nhưng mà nếu có một người nào đó bởi cái gì đó bỗng nhiên cất người bay lên 3-4 thước, bay vòng vòng mấy vòng trên trời rồi đáp xuống, thì rõ ràng cái năng lực này không có nguồn gốc sinh học. Tại vì cái cơ chế sinh học của cơ thể con người không cho phép con người có thể bay vòng vòng trên cao được, mà họ chỉ nhảy lên được 1 mét mấy, 2 mét mấy là phải rớt xuống. Nên cái việc mà họ bay lên vòng vòng như vậy không có nguồn gốc sinh học, bắt đầu gọi là phép lạ. Hoặc là khi ví dụ như biểu hiện của một cái năng lực khác thường của con người, hoặc là nói là như một thông điệp của thần thánh gửi đến con người. Hoặc là ví dụ như lúc nào đó ta nghe ở cái vùng núi đó, mỗi khi trời có trăng tự nhiên nơi đó ta nghe có tiếng sấm, tiếng chuông, tiếng ngựa hí, tiếng nói, tiếng cười, rồi trong đó phát ra những câu nói gì rất là lạ, mà nếu ta đi tìm thì không hề có người, cũng không ai đặt máy móc. Ví dụ bây giờ nhà nước có nghe cái tiếng lạ có đem máy móc lại dò tìm, không thấy có cái hình ảnh con người hay ai đặt máy để phát loa. Nhưng mà hễ lúc mà trời thanh vắng trăng lên cái bỗng nhiên có tiếng chuông, tiếng ngựa phát ra, thì như vậy cái đó cũng không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, thì coi chừng đó là một thông điệp của thần thánh. Vì vậy nghĩa là phép lạ như vậy. Cho nên ta định nghĩa phép lạ là gì thì đó, bây giờ ta nói lại, đó là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học, nó biểu hiện cái năng lực khác thường của con người hoặc là thông điệp của thần thánh gửi đến con người. Bây giờ ta có vài cái ví dụ những cái phép lạ thường hay xảy ra trên thế giới. Ví dụ ta nghe con người đi được trên nước, có nghe chưa? Ví dụ trong truyền tích về Tổ Đạt Ma, phải không? Có người đi được trên mặt nước. Hoặc là trong cái thánh kinh của Thiên Chúa cũng kể chuyện là Chúa Giê-xu cũng đi trên mặt nước, thì cũng trong truyền kể lại như vậy, thì ta cũng xem đó là phép lạ. Hoặc là một số tín ngưỡng ở Ấn Độ hoặc là ở Mã Lai, họ còn có những cái tín ngưỡng là khi đến cái ngày lễ hội của họ đó, có một số cái pháp sư họ đứng ra, họ mặc quần áo rất là kỳ dị, cầu nguyện, họ nhảy múa, họ tụng những cái loại chú gì không biết, sau đó họ dẫm trên than hồng họ đi, mà ta thấy lửa than bốc cháy hừng hực như vậy, nên mà họ cứ bước đi, vừa bước đi như trong cơn say ngây ngất của một cái sự nhập thần nào đó, một cái sự xuất thần nào đó rất là lạ, mà chân họ cứ dẫm lên than hồng rồi đi xèo qua bên kia, chân không sao hết. Thì cái việc mà đi trên nước, đi trên lửa như vậy cũng gọi là phép lạ, vì ta không thể giải thích được bằng cái cơ chế vật lý hay sinh học. Hoặc là ta thấy có người tiếp xúc được với người âm, như họ đang sống như vậy, nhưng mà họ có thể nói chuyện được với người đã khuất. Ta thì ta không thấy, nhưng họ biết là nơi góc đó đứng mấy người, ở đây đứng người, cái người âm nó mặc quần áo gì, người âm nói chuyện gì. Thì ta có thể nghi ngờ, là không biết cái ông này cũng bịa, mình đâu có thấy mà ông thấy ông nói chuyện. Nhưng mà nếu khi mà họ tiếp xúc được với người âm, mà người âm đó là người thân của ta, thì người âm đó qua trung gian họ mới truyền đạt lại những cái bí mật trong gia đình, nói ông nói với giùm con tôi, Chứ hồi tôi chết chứ còn để một hũ vàng ở dưới góc cái tủ đó. Là tôi rất là sợ nó phá tủ phá nhà đi rồi cái người ta lấy mất. Bây giờ thì gặp ông nghe được tôi, ông nói lại giùm. Thì cái người kia mới nói lại với gia đình là à, cái ông bố trong nhà mới nói với tôi rằng là ở dưới cái tủ á, ông còn để một cái hũ vàng. Và ông dặn là hễ mà đào được hũ vàng lên phải chia cho tôi 5 cây. Ông mới nói như vậy. Cái người nhà đào lên quả thật là có nguyên hũ vàng thật. Thì như vậy ta tin rằng rõ ràng có một sự tiếp xúc với người âm. Tại vì nếu mà không có sự tiếp xúc thì cái bí mật đó vĩnh viễn bị chôn vùi, bị mất luôn. Nhưng cái việc mà một người tiếp xúc với được cái linh hồn của người đã khuất, ta cũng xem như là một phép lạ, một sự kiện. Giống như hiện nay có những cái nhà ngoại cảm như ông Liên hoặc là cô Phan Thị Bích Hằng có thể tiếp xúc được với người âm để đi tìm bộ thất lạc với người liệt sĩ vân vân, thì đó ta cũng xem như là cái phép lạ. Hoặc là có những người được một cái duyên gì đó, họ biết trước được quá khứ vị lai của người khác. Biết trước quá khứ vị lai của người khác á, thì thầy bói cũng biết nhiều. Nhưng mà cái người biết trước quá khứ vị lai, họ không cần qua trung gian một cái quẻ bói, cũng không cần qua trung gian nhìn vào tướng, tự họ là họ biết bằng tâm của họ, thì ta gọi là phép lạ. Ví dụ như thầy bói á, muốn đoán cái quá khứ vị lai của ta thì họ phải trải quẻ bài ra. Ở đây có ai chưa đi coi bói không? Không ai giơ tay, tức là mọi người đều đã đi coi bói rồi, phải không? Ai cũng biết coi bói rồi. Hoặc là họ coi quẻ dịch, hoặc là gì gì đó nhiều lắm, nhưng mà họ cũng coi trung gian một cái quẻ, thì họ mới theo cái công thức mà họ đã được học, thì nói à cái bà đầm rô nói cái gì, mười bích là nói cái gì, thì họ dựa vào cái công thức mà họ đã biết, thì khi mình lật quẻ bài ra họ nói, thì nếu cái lọc của ông thầy bói còn thì họ khiến quẻ bài nó ứng, còn nếu cái lọc của ông thầy bói đã hết thì mình rút quẻ bài ra tầm bậy bạ, họ coi không đâu trúng đâu, hơn chật lắm. Nên đó là hên xui may rủi và theo công thức. Còn cái người mà họ có năng lực thần thông á, thì họ không cần dựa vào quẻ bài, mà tự tâm họ biết được quá khứ vị lai của mình, nhất là những người đắc đạo. Thì đây cũng là một trường hợp của phép lạ. Hoặc là một trường hợp nữa là đọc được ý nghĩ của người khác, là tâm của người kia nghĩ gì ở bên đây mình biết được, thì đó là một dạng thần thông, trong đạo Phật gọi là tha tâm thông. Nhưng mà cái tha tâm thông ở trong đạo Phật nó khủng khiếp đó. Nó không đơn giản như là một nhà ngoại cảm mà biết được tâm người khác sơ sơ. Ví dụ như là một cái người kia họ đang giận, đang buồn một cái chuyện gì đó, ví dụ như nói là người yêu, tự nhiên nói yêu mình, mai bỗng nhiên là đi lấy vợ, cô đó có buồn vì cái chuyện đó, thì một cái ông mà ngoại cảm á, ổng đi ngang của một cái, ổng đọc ra cái tâm nó liền, nói à tội nghiệp cô này có tâm sự buồn, thì ngày mai cái người yêu cổ là bỏ đi cái vợ, nên cổ buồn vì chuyện đó. Ổng biết chính xác buồn vì chuyện đó luôn, mà ổng chỉ đi ngang một cái là ổng đọc được cái tâm nó liền, thì cái nỗi buồn của kia nó tỏa ra mạnh quá, ổng đọc được liền. Thì cái đó gọi là đọc được ý nghĩ người khác, nhưng không phải là tha tâm thông của đạo Phật. Tha tâm thông của đạo Phật khủng khiếp hơn nhiều. Mai mốt thì khi có gì thì ta nói về tha tâm thông. Thế còn mà việc mà đọc ý nghĩ người khác, ta cũng xem như là một phép lạ, một khả năng thần thông, nhưng mà chưa phải là tha tâm thông. Hoặc là chữa bệnh với những cái phương tiện rất là đơn sơ. Thường thường đó là ví dụ khi ta bị bệnh, nhất là những căn bệnh trầm kha, thì để chữa một căn bệnh nặng như vậy, cái người thầy thuốc phải có nhiều cái công cụ, nhiều khả năng, đã học rất là lâu về y học, máy móc, phương tiện. Ví dụ nói đông y cũng vậy, thì cái người thầy thuốc phải cực giỏi những cái thuốc rất là đặc biệt thì mới chữa bệnh được. Hoặc là nếu nói tây y thì máy móc phải xét nghiệm, phải thử, phải phân tích, và những cái phương tiện chiếu xạ, hóa chất, đụng minh đủ thứ mới chữa những bệnh nặng. Còn trường hợp mình bệnh nặng mà đến gặp cái ông đó, ông đang ngồi uống nước, nó thì con bị bệnh nặng quá, cái cầm ly nước lỡ dở đang uống nửa chừng còn nước còn nhễu nhão lắm, nó thôi con uống ly nước này đi con, mình tin quá uống ực vô hết thì coi chừng. Thì cái đó là phương tiện rất đơn sơ mà vẫn chữa được bệnh người ta, thì nó coi chừng đó là phép lạ. Hoặc nhiều khi là ông chỉ hái vội nấm lá, ông kêu về nấu uống, về mà hết những bệnh rất là lạ, thì ta biết rằng nó có một yếu tố nào đó, yếu tố tâm linh nó tác động trong cái việc chữa bệnh này, chứ không phải là bởi cái vị thuốc không. Mà sự thật nếu nói cho đúng ra hẳn á, nói đúng cho hẳn á là cái việc chữa bệnh á, nó có tâm linh trọng á, cả Tây y lẫn Đông y, cả Tây y lẫn Đông y. Bác sĩ nào cũng học giống nhau hết, nhưng mà con bác sĩ tới mình chữa rất là dễ lành, còn con bác sĩ tới mình chữa thấy rất là khó lành bệnh. Rồi còn thầy thuốc Đông y cũng vậy, có người chữa mắt tay, người không có mắt tay, mà ta gọi là có bàn tay phục dược hay không á, thì sự thật là do cái phước của người thầy thuốc ảnh hưởng vào trong đó chứ không phải là không. Chính vì vậy là nếu mà ta muốn chữa bệnh lành, ta nên tìm đến người thầy thuốc có đức, thì tự nhiên họ mát tay và chữa ta dễ lành bệnh hơn là gặp một người thầy thuốc mà không có đức. Vì yếu tố tâm linh nó lẫn ở trong đó. Còn cái người mà có phép lạ thì họ chỉ nói một câu, nói con hết bệnh nghe không, hết liền. Hoặc kêu uống ly nước nghe, hết liền. Đó là những trường hợp gọi là phép lạ. Cái việc mà thần thánh hiện ra trên mây á, trong chuyện kể có nhiều, lúc này thì ít, nhưng mà lác đác vài người có trường hợp gặp như vậy. Có một vài Phật tử này, thì khi do cái thành tâm từ kiếp nào không biết, khi mà tâm ý thanh tịnh nhìn đến cõi trời là thấy Phật hiện ra. Mà cái Phật hiện ra trên mây để cho người đó thấy, nó không phải là một dạng ảo ảnh hay tưởng tượng. Vì người đó không ảo ảnh, không tưởng tượng, mà những lúc khác có tưởng tượng cũng không thấy. Cho nên trường hợp mà nói là thần thánh hiện ra giữa trời để cho người nào đó thấy, để làm cho người đó có thêm cái đạo tâm, thêm niềm tin, cũng là chuyện đã có lác đác xảy ra từ ngàn xưa tới bây giờ. Đến bây giờ vẫn không phải là không có, cũng có nhưng mà ít dần. Ít dần là tại thời nay do khoa học kỹ thuật tiến bộ quá, con người ta bớt dần những cái niềm tin, cho nên cái sự cảm ứng không có. Như vậy hoặc là có những người chiến sĩ, những người chiến sĩ họ đi chiến đấu, họ đi lạc trong rừng già, rừng rậm. Rồi trong lúc mà nguy cấp như vậy, không biết đường để tìm lối ra, họ cầu khấn, chợt trước mắt họ có một cái đốm sáng hiện ra, dẫn đường họ, giúp cho họ không bị lạc lối trong rừng và đi tìm ra được ngoài đường để thoát thân. Đó cũng là cái trường hợp phép lạ. Còn nhiều lắm, nếu mà nói mà kể ra phép lạ nhiều lắm. Như có một cái trường hợp nhỏ nhỏ, thì nhớ hồi trên núi này đấy, lúc đó có cái rễ cây, cái hình giống tượng Phật, thì cái người đệ tử thầy mới chạm khắc cho thành cái tượng Phật luôn. Chạm khắc cho thành tượng Phật, đặt lên trên cục đá. Đặt trên cục đá để giống như để trưng ngoài sân thôi, chứ cũng không có ý gì. Thì vô tình là gần đó có cây chuối. Có cây chuối nó mọc, thì do cây chuối nó còn sót lại, nó mọc lên cái cây nhỏ nhỏ, thì cũng chẳng ai để ý. Nhưng mà lạ là bỗng nhiên vì cái tượng Phật để thì thấp, mà cây chuối thì nó cao. Mà muốn một chỗ buồn á, thì cái buồn nó phải lên tới cái đỉnh của cái ngọn, phải không? Cái ngọn chuối nó mới chỗ ra được cái buồn bắp chuối. Mà không hiểu sao cây chuối đó ngang chỗ tượng Phật, bỗng nhiên cái thân nó tách ra, cái buồn chuối nó ló ra thành một hoa sen để cúng Phật. Từ trước trên núi mình có một trường hợp như vậy, cái ai đi qua lại ngồi cứ ngỡ ngàng, không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao cây chuối mà nó cũng biết chỗ hoa ngang hông để cúng dường Phật. Thì ta cũng không giải thích được bằng cơ chế sinh học hay vật lý, và ta cũng đành chấp nhận. Cho nên đây cũng là một cái phép lạ nho nhỏ, một cái phép lạ nho nhỏ như vậy. Hồi đó trên núi có trường hợp đó. Rồi ở ngoài Bắc là có hồi xưa có hòa thượng pháp chủ đó ta, hòa thượng già lắm, hòa thượng trụ trì cái chùa Đồng Đắc ở Kim Liên ở Ninh Bình. Mà cái vùng ở Kim Liên đó là vùng Thiên Chúa không à, có nhà thờ đá nổi tiếng. Nhưng mà dân nó tuy là Thiên Chúa giáo mà cứ đến là nhờ hòa thượng để chúc phúc cho những đứa con của mình. Có những đứa trẻ sinh không biết lý do gì nó khóc không dừng, hoặc là đêm nó cứ trở mình nó khóc, nó quấy cha mẹ không ngủ với nó được, không biết gì thì cứ không biết làm gì, thì cha mẹ cứ bồng vô chùa, mặc dù họ là bên Thiên Chúa giáo. Đến thì hòa thượng hiền lành, hòa thượng không nói gì, hòa thượng chỉ vỗ đầu, nói đừng ai trêu cháu của ông nhé. Hòa thượng người Bắc á, đừng ai trêu, trêu tức là chọc á. Nó đừng ai kêu cháu của ông nhé, vỗ vỗ mấy đầu là về nín khóc đi, im luôn, lớn khỏe mạnh luôn, không bệnh hoạn đó, những cái đó. Thì ta không biết hòa thượng có phép hay không, hay đó là cái đức của hòa thượng. Hòa thượng nói một câu rồi quỷ thần phải nghe lời là bảo vệ đứa bé, không cho những cái vong, những cái âm binh đến chọc đứa bé nữa. Có những trường hợp như vậy, thì những cái nho nhỏ như vậy ta cũng xem là phép lạ rất là hay. Thì cái phép lạ luôn luôn tạo nên sự thán phục, sự quy ngưỡng của mọi người và thu hút được rất đông quần chúng. Thế là ai mà có cái gì, có cái biểu hiện của phép lạ thì ta biết rằng chắc chắn người đó sẽ được đông cùng chúng hướng về quy ngưỡng, và lần lần sẽ trở nên nổi tiếng, có cái lực lượng của mình. Vì cái phép lạ luôn luôn nó biểu lộ một cái sự khác thường, sự vượt hơn bình thường, mà cái người nào mà có cái phép lạ thì ai cũng trọng vọng, cho rằng người đó là bậc thầy của mình, cái đức độ cao siêu hơn mình, giỏi hơn mình, nên phải kính phục một con người như thế, phải đến làm đệ tử một con người như thế. Để làm chi? Để kỳ vọng rằng nhờ cái phép lạ của cái ông thầy đó, mình sẽ thay đổi được con người của mình, cái số phận của mình sẽ được nâng cao lên hơn, tốt đẹp hơn, nhiều may mắn sẽ đến với mình hơn. Nên ta nhớ nha, cái hệ quả là như thế này. Cái phép lạ sẽ được mọi người thán phục, kính trọng, quy ngưỡng, hướng về. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mọi người quy ngưỡng, thán phục, hướng về để làm gì? Để họ mong rằng nhờ cái phép lạ đó mà số phận họ được thay đổi. Ví dụ mình đang nghèo, mình nói nghe nói ông thầy đó có phép, cái mình đến mình kính phục, mình lạy lục, xin làm đệ tử, thì nhờ ông thầy đó ổng hô phép, ổng dùng cái gì của ổng không biết, thế là về mình sẽ được may mắn hơn, làm ăn suôn sẻ hơn, đánh số đề dễ trúng hơn, vân vân như vậy. Ví dụ nói bây giờ ở cái hang đá đó có thần thánh hiện ra, nhiều người tới đó lễ lại quá chừng, thì đó là cái thứ nhất là thu hút được quần chúng. Lúc mà lễ lại họ nói gì trong đó? Họ nói gì? Cầu xin, phải không? Cầu xin nhà khi này về cho con hết bệnh, này cho con nó bỏ được xì ke, chồng con bỏ được vợ bé, mọi người thương con trúng số, vân vân đủ thứ. Thì như vậy luôn luôn nó có hai cái hệ quả xảy ra phía sau cái phép lạ. Một là nhiều người thán phục, hai là người ta mong một sự thay đổi. Còn nếu mà không có hai điều đó thì người ta xem đó là một sự ảo thuật. Cái ảo thuật phép lạ rất là khác nhau. Ví dụ người ta đã xem với nhà ảo thuật trứ danh trên thế giới là ông David Copperfield. Coi chưa? Cái người mà làm biến mất cả một chiếc máy bay, một cái toa xe lửa đi xuyên qua vạn lý trường thành đó. Coi chưa ạ? Có người coi rồi phải không? Tức là nhà ảo thuật của Mỹ. Là ông có thể cho một cái cưa sắt ở trên cưa máy trên xả xuống, cắt đôi người ông ra, mình nhìn thấy trước mắt không có gì che đậy, tách đôi người ông ra làm hai, rồi một lát ghép lại cái cưa dở lên sống lại bình thường mà không có gì che đậy nha. Cái bàn cũng nằm lên cái bàn rất mỏng, không có cái gì che trước chắn trên hết, mọi người nhìn thấy nhiều góc cạnh thấy rõ luôn. Không biết tại sao, không lý giải được, là mọi người đứng xung quanh một cái toa xe lửa, ông cho phủ vải bạc lên, ông đứng ra bên ngoài cái vòng người đó, ông nhấc tay lên một cái là cả cái toa tàu bay lên trên lơ lửng giữa hư không, vải đưa qua đưa lại, tới giờ ông phất tay lần nữa là vải đưa lấn luôn vô trong, tới giờ ông phất tay nữa là rớt miếng vải xuống, toa tàu đã biến mất. Cái ảo thuật đó đến bây giờ vẫn không ai giải thích được, coi như là một phép lạ. Nhưng cái phép lạ đó làm cho người ta thán phục thì có, nhưng mà muốn xem người ta phải bỏ tiền ra mua vé, và đồng thời người ta không có mong rằng từ cái phép thuật của cái ông David Copperfield đó mà người ta được thay đổi số phận. Người ta sẽ không cầu mong để xin được, xin con, xin giàu, khỏe, xin thi đậu được, không được. Cho nên nó không thành phép lạ mà chỉ là ảo thuật. Còn nếu mà thật là họ đã xem là phép lạ thì luôn luôn có hai cái hệ quả xảy ra. Một là người ta thích quy hướng về, kính trọng, tôn thờ, lễ lạy. Và hệ quả thứ hai tất yếu là người ta mong nhờ cái phép lạ đó mà người ta đổi được cuộc đời của mình. Đó là hai hệ quả như vậy. Và như vậy ta thấy rằng thể cái phép lạ mà xuất hiện như vậy thì luật nhân quả dễ bị bỏ quên. Tức là thay vì theo luật nhân quả, mình muốn khỏe mạnh thì mình phải làm sao? Mình phải làm phước, phải không? Phải phóng sinh, phải giúp người, phải thương người, phải đi đắp đường, phải bắt cầu, làm những việc từ thiện xã hội, bớt sát sinh, đừng làm tổn hại ai, đừng lừa lọc ai, vân vân. Nhân quả như vậy từ từ mình mới được khỏe mạnh, còn bệnh thì cứ uống thuốc bình thường. Còn ở đây khi mà ta nghe nói có ông thầy cũng có phép lạ, cái ly nước mà ông uống lỡ dở còn nhiễu nhão nước miếng mình đưa mình uống cái mình hết bệnh, cái là thôi mình không nghĩ tới chuyện mà phải bỏ tiền ra làm phước nữa, mà chỉ tới cầu cạnh thì cho con hớp một hớp nước mà thầy mới uống nhiễu nhão còn liếm liếm cho con hết bệnh. Không tin nhân quả nữa, mà không tin thầy thuốc nữa, không tin bác sĩ đông y tây y nữa, mà thích uống cái ly nước vào uống lỡ dở nhễu nhão vào nước miếng chảy lum, nên cái nhân quả bị bỏ qua liền. Hoặc là nói rằng ở nơi đó khi mà trời ánh trăng lên, có tiếng thần thánh, có tiếng nhạc trời vang lên du dương, mà nhà nước đã đến đó rình để quay phim chụp hình, không thấy có ai đặt máy, không thấy ai xâm nhập. Nhưng mà hễ mà trời trăng thanh gió mát là có chư tiên tụ hội về đờn ca hát sướng. Thế là ta lại đó, ta đem nhang đem đèn lên, thay vì đáng lẽ ta phải lo làm ăn, ta phải xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội, ta phải làm bao nhiêu điều phúc lành thì ta mới được ấm no, mới được hạnh phúc. Nhưng mà lỡ nghe có tiên về đờn ca hát sướng ban đêm trăng thanh gió mát là ta bỏ chuyện làm ăn lại hết. Bữa nay thủ trưởng kêu đi, nói dạ thôi giờ không cần thủ trưởng, không cần cơ quan, không cần công ty, chẳng cần chứng khoán luôn, chẳng cần gì hết, lên núi có tiên nha, lên nó cắm nhang quỳ thì xài thì sụp, và mong rằng khi ta về tới nhà bỗng nhiên dở hũ gạo ra, gạo đã đầy, dở tủ sắt ra, tiền đã nhiều, vân vân. Thì ta thấy nó phi nhân quả. Cái phép lạ thu hút con người nhưng gây cho ta một cái kỳ vọng là đổi đời, và dễ làm cho ta mất niềm tin với nhân quả, không chú ý nhiều đến nhân quả. Đây cũng là một cái hệ quả rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Chính vì có cái hệ quả tâm lý bất lợi đó mà đã có nhiều nhà đạo học phản kháng lại cái vấn đề phép lạ thần thông. Ví dụ như thế này, một thiền sư gặp một nhà pháp thuật, khi hai người cùng gặp nhau ở bờ sông, ông thiền sư ông chống gậy, ông đứng chờ đò để ông đi qua sông. Còn ông nhà pháp thuật kia mới nói, thầy đứng đây làm gì? Nói dạ thưa tôi chờ đò qua sông. Nói thầy tu bao lâu rồi? Nói dạ tôi tu được 50 năm. Ồ tu 50 năm rồi mà thầy không thể qua sông, không thể qua sông. Thầy coi tôi nè. Ông hồ phít một cái bay mất hoàn kỳ sông đứng. Ông mắt qua đây chơi. Thiền sư mới nói vọng sang, thầy tu bao lâu? Nói tôi chỉ 30 năm thôi mà qua sông. Nói thầy tu 30 năm mà qua được sông, tôi chỉ một xu qua sông. Cái câu chuyện nó không biết là có thật hay không, nhưng mà được ghi lại như một câu chuyện hài, và để phản kháng cái việc phép lạ. Phản kháng tức là một người kỳ công để tạo nên những phép lạ, mà trong khi đó người ta chỉ tốn một xu, ông này phải mất 30 năm để luyện cái phép đi qua sông. Nói tôi xu qua sông, chèo đò sông có xu. Thì đó là một trong những khuynh hướng mà những nhà đạo học phản kháng lại cái khuynh hướng mà người ta thích cái phép lạ. Bởi vì họ biết rằng cái khuynh hướng mà thích phép lạ nó cũng gây cái bất ổn cho cuộc sống này rất là nhiều. Vì người ta mất niềm tin với nhân quả, người ta ỷ lại, ta trông chờ. Nên vì vậy bắt đầu có sự phản kháng, mà từ cái câu chuyện mà một đồng xu để qua sông. Hoặc một câu chuyện khác, thì ngài Quốc Sư Huệ Trung ở trong núi suốt 40 năm. Ngài ngộ đạo rồi, ở trong núi ngài tu luôn, không đi ra ngoài. Mà cái đạo hạnh ngài thì cứ lan xa ra, những cái trí tuệ của ngài, đạo hạnh của ngài là vượt xa cả núi rừng, đến nỗi vua nhà Đường phải vời về cung đảnh lễ tôn này làm quốc sư. Có một hôm có một cái nhà sư ở bên nước Tây Tạng nói rằng là ông có thần thông, mà nhất là có tha tâm thông, có thể biết được tâm người khác. Đến khi cái vua mới mời ông sư mật tông Tây Tạng nó vào triều để gặp quốc sư Huệ Trung, ý là nhà vua cũng muốn xem là cái quốc sư mình tôn thờ bao lâu nay đó, với cái ông mà ông mật tông Tây Tạng này ai thấp ai cao. Thì vào cái quốc sư mới hỏi chứ bây giờ ông coi ta đang ở đâu. Thì lúc đó trong tâm của ngài, ngài tưởng ra cái cảnh ngài đứng trên cầu, dưới là dòng sông nước chảy. Thì ông kiếm đọc ra liền, ông nói ngài là thầy của một nước, tại sao đi dạo lên cầu xem nước chảy? Ngài gật đầu, cái ngài nói bây giờ ông xem ta đang ở đâu. Lúc ở trong tâm ngài tưởng ra cái cảnh là ở một cái hội chợ, ở một cái hội chợ đông người có những cái xiếc nhảy múa. Cái ông kia đọc ra liền, ông nói ngài là thầy của một nước mà tại sao lại đi đến hội chợ để xem xiếc? Cái ngài gật đầu, cái ngài mới hỏi lần thứ ba, bây giờ ông xem ta ở đâu? Cái ông nhìn không ra nữa, nhìn hoài không ra. Bởi lúc đó ngài nhập định rồi, tâm ngài vẫn sống bình thường mà dứt niệm liền. Lúc đó ngài dứt niệm liền, tâm vắng bặt, ông nhìn không ra. Ông ú ao ớ, cái ngài mới quở, hồ ly tinh, tha tâm thông chỗ nào? Ngài quở rồi đuổi ra. Thì cái câu chuyện nó ghi lại cũng như là một sự phản kháng về phép lạ, về thần thông. Ngày quở là sao? Ngày quở là cái là ông thấy được cái tâm động của người ta, nhưng mà trường hợp ông không đủ cái đạo lực để thấy được cái chứng của một cái bậc thánh. Khi mà cái tâm người ta đã đạt đến cái vô trụ thanh tịnh tịch nhiên rồi, nó siêu việt ngoài mọi cảnh giới rồi, ông không hiểu được cái chỗ chứng người ta chỗ nào. Tức là cái thần thông đó nó không phải là thần thông của thánh, bởi vì tâm và tâm không tương ưng. Ông không nhận ra được cái chỗ đến của người khác, mà ông chỉ thấy khi người ta giấy động thì thấy, còn khi người ta an trú trong cái thánh vị thì ông không thể thấy được. Nên cái phép lạ nó còn rất là dở. Ngày quở người kêu là hồ ly tinh, tức là ma mị, không phải là thánh. Có phép đó mà bị ngày quở là đồ ma mị. Đó cũng là một câu chuyện để phản kháng về cái phép lạ như vậy. Hoặc là một câu chuyện khác là ngài Đặng Ứng Phong. Thiền sư Đặng Ứng Phong là người có thần thông. Một hôm ngài đi với đồ đệ đi trên đường đi du hành, cái thấy hai bên quân lính đánh nhau, đánh nhau quá chừng, đánh như giống như việc ta coi mấy cái phim mà Trung Hoa nó những trận đánh sắp lá cà đó, thây rơi máu đổ đầu rơi quá chừng. Cái ngài mới động tâm, ngài thấy xót xa mấy con người mà giết hại nhau như vậy, ngài nói thôi ta phải cứu cái nạn này. Cái ngài cất người ngài bay lên hư không, bay lên giữa chiến trường như vậy, ngài chỉ xuống. Rồi binh lính hai bên nhìn thấy có một nhà sư bay phất phơ như không, đứng chỉ xuống nghiêm mặt, họ giạt ra làm hai phía liền, không dám đánh nhau nữa. Sau đó mà ngài mới đáp xuống, ngài đi về chùa, ngài mới nói với đệ tử, vì ta phô bày thần thông nên ta phải tịch. Vì trong luật của đạo cấm, Phật không cho phép dùng thần thông bừa bãi, đã lộ thần thông giống như là mình lộ bí mật của mình vậy, nên không được tồn tại. Hễ ai biết mình có thần thông là mình phải bỏ đi. Vì hễ người ta biết mình có thần thông, người ta sẽ tới cầu cảnh, khổ vậy. Nên ngài sợ là mọi người biết ngài có thần thông rồi tới cầu cạnh ý lại vào phép lạ, nên người ta phải tịch. Thế là ngài, khi mà ngày tịch là ngài chống tay xuống, dựng chân lên đứng bất động tịch luôn. Thì ngài cũng rắn mắt, ngài biết tới chết vẫn còn rắn mắt, vẫn dừng thần thông lần nữa mới chết. Chứ không chịu thôi, người ta ngồi tịch hay nằm tịch cho yên đi, hoặc đứng tịch cũng là được rồi, quá giỏi rồi. Ông lộn ngược đầu ông tịch, thế là tới chết, nói là không thần thông nhưng cũng dừng thần thông lần cuối, không ai đụng ngã. Có người em gái trên núi tu nghe anh mình tới chết mà cũng chưa bỏ tật rắn mắt, đi xuống mày rầy anh thiệt á, lúc sống là anh đã phạm giới để anh phô bày thần thông, tới chết cũng còn rắn mắt. Nói rồi cổ xô nhẹ cái ông ngã xuống nằm im mới danh chôn được, chứ còn ông dựng ngược đầu làm sao mà đem nhập tháp, nhúc nhích không được. Thì cái câu chuyện kể lại cũng là một sự phản kháng về thần thông. Hoặc là ngày Vân Môn vậy, khi ngày ngộ đạo với ngày Trần Tôn Túc, ngày bị dập nát cái chân, ngày đi càng nhắc càng nhắc. Hôm đó ngày mới đến cái pháp hội của một thiền sư, thì ông thiền sư này ông lại là người đắc đạo cao siêu, nên là ngài đi đến đâu ông báo trước cho đệ tử, ông nói là cái người mà coi như quản chúng của ta sắp tới, nên là thôi các ngươi ra đứng đón cửa đi, ông tới rồi. Thì ngài Vân Môn đi càng nhắc ngoài cửa đi vô, nên là tới nơi là ông giao lên làm thủ tọa liền, tức là quản chúng liền, mà người mới gặp lần đầu thôi, mới vừa đến là ông giao liền, vì ông nổi tiếng về thần thông. Cái một hôm ông mới nói với ngài Vân Môn với chúng, ông nói là cái ông quan đó sắp đến hỏi ta, ông có nên cắt quân đi đánh ai không, ta không thể trả lời câu này, thôi ta từ giả chúng ta ngồi tịch liền, tức là để tránh trả lời cái câu hỏi về chiến tranh, thì chỉ để lại một tờ giấy. Khi cái ông quan của cái huyện lệnh nó tới hỏi, nó tôi tính hỏi ngài câu chuyện đi đánh quân, nói ngài đã biết trước và đã tịch, chỉ để lại cho ông tờ giấy. Ông mở tờ giấy ra coi, thì với dặn ông quan là phải tôn ngài Vân Môn lên làm trụ trì luôn, làm hóa chủ luôn. Thì đó là những cái câu chuyện nhà thiền ghi lại để cho mọi người cảnh giác về thần thông, là những vị thánh đắc đạo cao siêu thì họ rất ngại phô bày thần thông, vì họ biết cái phép lạ khiến cho con người ỷ lại và làm cho họ khó xử. Đó là cái hệ quả như vậy. Hoặc là thiền sư Văn Hỷ vậy, lúc ông còn sống thì ông đi ông đảnh lễ cái núi Ngũ Đài Sơn để cầu gặp ngài Văn Thù, mà ngài Văn Thù giả vờ làm ông già chăn trâu mà ngài không biết. Sau này cái ngài ngộ đạo rồi, ngài đắc đạo rồi, thì hôm đó ngài ở trong nhà bếp ngài nấu cháo, khi cái nồi cháo bốc nghi ngút thì hình ảnh ngài Văn Thù hiện ra lại, ngài lấy cái dầm quậy cháo ngài đập đi. Cái ngài Văn Thù mới nói ta là Văn Thù, nói Văn Thù kệ Văn Thù, Văn Hỷ kệ Văn Hỷ, là ngài không thích phép lạ. Nhưng là bậc thánh cao siêu rồi, họ không thích chuyện kỳ lạ, họ không thích cái chuyện bất thường. Đó là những cái chuyện mà phản kháng. Hoặc là như Khổng Tử, có người hỏi Khổng Tử cái chuyện về quỷ thần, Thưa Ngài, cái người chết rồi cái thần thức họ đi về đâu? Và khi họ thế nào thì họ làm thần, thế nào làm ma, làm quỷ? Thì Ngài Khổng Tử chỉ trả lời này: ta chưa chết nên ta không biết chuyện của cõi chết. Ngài nói nhưng không phải là Ngài không biết, không phải nói như một kiểu của một người ngu dốt, nhưng mà Ngài không muốn mọi người đề cập đến những chuyện lạ lùng đó. Nên đây là những cái nhà đạo học mà họ phản kháng cái việc về phép lạ. Và ta thấy đã có rất nhiều người lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người để làm những chuyện tào lao bậy bạ và mê tín. Ví dụ hồi xưa miền Tây có một ông giáo lãnh tên là Nguyễn Long Châu. Ông dựng lên một cái giáo phái mà ông tự xưng ông là giáo lãnh, cũng là vùng Thất Sơn, có nhiều người đệ tử. Mà đêm đến thì ông thắp đèn, ông giả làm rồng, làm cọp chầu ông. Trong bóng tối mờ mờ thấy cái hình con cọp nhúc nhích có đèn chớp nhám như vậy. Cái người dân lên nói là: trời ơi, Ngài có rồng có cọp để chầu, về đồ với nhau. Nhưng mà ở dưới đây người ta nghe đó, thì có người tin có người không. Mà cái người nào mà không tin đó, là tối đến ông cho đệ tử xuống đâm người ta chết. Có một thời gian đó ở dưới miền Tây nó gọi đạo đạo lụi. Tại miền Tây chữ đâm gọi là chữ lụi. Thế là ai mà cái đi tuyên truyền chống lại ổng là ổng hành xử kiểu xã hội đen, là cho đệ tử xuống đâm đi. Nhưng mà tối đến hoặc là những đêm có trăng mà biết tín đồ lên đông, thì ổng giả cho đệ tử làm rồng làm cọp để mà mê hoặc con người. Vì những cái loại mà họ giả danh tôn giáo như vậy, họ lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người để thu hút quần chúng. Và quần chúng nhiều khi ta không rõ thực hư, ta đã bị lợi dụng, ta đã bị lợi dụng. Hoặc là có một lần cũng gần đây thôi, thì được xem một cái phim, họ nói rằng là cái tượng thánh đó, đến giờ cái hào quang tỏa ra, và nhiều người quỳ lại phủ phục xuống vì cái hào quang của tượng thánh tỏa ra. Thì đúng rồi, tới giờ, nói, ô, thánh đã về, hào quang đã chiếu, cái camera quay về cái phía tượng thánh ta thấy sáng lên. Thì nói cái con nít bây giờ nó cũng biết ánh sáng ở đâu ra, ánh sáng ở đâu ra, đèn để ngầm ở trong tượng, chỉ cần bật công tắc cái là nó sáng lên. Vì sao? Vì bức tượng để trên cái bục, mà cái bục dưới này nó kín mít, cho nên cái thiết bị gài đèn nó đã đặt ở dưới, đã luồn lên trên tượng, luồn cái bóng đèn lên trên tượng. Vậy mà nhiều người quỳ xuống lại tha thiết, chỉ trừ cái ông quay phim, ông không nhúc nhích, ông cầm máy quay, ông quay rất ổn định, ông quay cho thấy người này mừng rỡ khóc lóc, người kia quỳ xuống xì sụp, nhưng mà ông thì ông không quăng camera, ông chạy lại ông lại. Tại vì nếu mà thực sự có phép lạ, chính cái ông camera đó, ông phải quăng camera, ông chạy ông lại. Nhưng ông rất bình tĩnh, ông lấy hình ảnh người này, lấy hình ảnh người kia để mà ông thu vào. Thì ta biết ngay là ông sao? Ông được chuẩn bị, ông có kịch bản được chuẩn bị. Vậy mà người ta vẫn tin như vậy. Rồi có người thì có những người hoạt động tôn giáo, họ mới truyền tin giả. Họ mới nói là đêm hôm qua có thánh hiện về ở nơi cái gốc cây me mấy trăm tuổi, là mấy người thấy. Mà dân mình nghe vậy đổ xô tới đi tìm cây me liền, mà chẳng biết thật hư. Chỉ đồn được một, đồn mười, mười đồn trăm. Người ta cứ kéo rần 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 tới người ta coi, tới chật đường chật xá, xe đi kéo nghẹt đường. Mà sự thật là chỉ là một lời đồn mà thôi. Mà người đồn đó ai cũng có thể dựng lên câu chuyện đó được hết. Ai cũng có thể dựng lên được. Mà quần chúng của ta rất nhẹ dạ. Ở đây quý Phật tử đã từng bị cái lời đồn đó mà kéo đi coi chưa? Có chưa? Nói thiệt thú thật trước bình minh đi. Có phải không? Mà sự thật chỉ là tin đồn. Hồi xưa vậy, hồi xưa như thầy ở trên núi, thì lên tu là bởi vì sao? Bởi vì thầy thấy cái số mình là cái số phải nghèo khổ ở rừng ở núi, thì thầy lên thầy ở cất cái chòi bình thường chẳng có gì. Vậy mà có một thời gian dưới trời Sài Gòn đồn thầy là thầy ngồi trên đỉnh đá nhập định mấy tháng phát hào quang. Lên thấy thầy nó ủa sao nghe đồn mới lên thấy ông thầy ốm nhom nhất bệnh hoạn sinh sao? Mà họ cứ dòm thì lắm lá nét, thầy chẳng hiểu dòm cái gì, thầy chẳng hiểu họ dòm cái gì. Thì tưởng Phật tử rồi đi dạo núi rồi thăm thì mình cũng đón tiếp bình thường, nấu cơm sẽ ăn, mà cơm chùa thì chẳng có gì, lúc đó chỉ có mấy gạo mấy rau. Mãi sau này mới có người nói: thưa thầy, con nghe đồn thì không biết có không. Thì phì cười ra, thầy cũng bị tin đồn. Con người ta rất là dễ bị như vậy. Nên lần sau người ta nghe nói là ở cái mã đó là phát linh, cái cây đó có thánh hiện hình, ta phải nhớ liền. Đây là một trong những trường hợp mà có người đã lợi dụng cái lòng tin về phép lạ của ta. Hoặc là có những trường hợp mà cái người đó họ đến họ bỏ cái thuốc gây bệnh ở trong cái giếng của làng, cả làng bệnh, cái bắt đầu họ xuất hiện, họ làm thầy thuốc tới, họ cầu thần cầu thánh rồi múa tụng chú bắt ấn rồi cái cho thuốc là uống hết bệnh, tại vì đem thuốc giải. Nó những trường hợp mà cái này là hồi xưa đã từng có, bây giờ thì hơi ít nè, chứ hồi xưa là chuyện này đã có. Thế là cho cả làng cái kéo nhau đi theo trong thầy thuốc, làm đồ đệ của ổng, cung phụng ổng. Đó cũng là một cái trường hợp là lợi dụng như vậy, vân vân như vậy. Mà tại sao có những người họ khai thác cái phép lạ để họ thu hút quần chúng? Bởi vì họ không có đạo lý, không có đạo lý kinh chính. Không có đạo lý kinh chính nên cứ hay tuyên truyền về phép lạ để lôi cuốn quần chúng. Chúng ta nhớ như vậy. Còn những người mà họ có đạo lý kinh chính, họ không thích phép lạ. Nhớ giùm, quý Phật tử nhớ giùm câu này. Hễ mà ta nghe đồn ở đâu có phép lạ là ta biết là cái nguồn của nó bởi những người không có đạo lý chân chính. Còn cái người mà có đạo lý chân chính không bao giờ thích phép lạ. Ví dụ, dường như có rất nhiều ông thầy của mình, ông thầy Phật giáo mình đó, có cái đức độ gì đó mà một cái người nào mà đến gặp tự nhiên là về được may mắn, hoặc là thầy chúc lành cho một câu là về nhà được may mắn. Thậm chí có người bán ế kêu tên ông thầy đó lên là lập tức bán được liền. Có rất nhiều ông thầy trong Phật giáo mình đạt được như vậy. Nhưng mà khi hỏi tới thầy thì nói thầy không biết á, không biết chuyện đó. Lúc có thầy ngủ thì không biết, thầy vô tội. Tức là phủ nhận cái sự linh thiêng đó liền, mặc dù là có liên quan đến mình, mặc dù có liên quan đến mình. Người ta kêu tên mình, người ta bán đắt lên liền, mà đến ta đến hỏi mình, thầy phủ nhận liền. Vì nó liên quan tới phép lạ. Mà hễ cái gì liên quan tới phép lạ, nó sẽ làm người ta mất niềm tin với nhân quả, mà làm người ta xa rời cái đạo lý chân chính. Nên vì vậy ta sẽ thấy rõ hai điều, hai bên khác nhau. Quý Phật tử để ý dùm, hai bên khác nhau hẳn luôn. Một bên là đụng một chuyện đó là nói phép lạ, phép lạ. Còn một bên là hoàn toàn không thích chuyện phép lạ, mà chỉ đề cao đạo lý chân chính để ta phải sửa mình, sửa tâm, sửa cái nghiệp của mình. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình vượt lên trên, vượt khỏi những đau khổ, kiếp này những kiếp sau, tiến dần trên con đường thánh vị. Còn nếu cái người nào mà không có cái đạo lý chân chính đó, cứ thích khai phá cái phép lạ, nói về phép lạ, hai phương hướng rất khác nhau. Từ đây về sau nhớ giùm thầy, hôm nay nghe này rồi phải nhớ nha, hứa giùm thầy. Hứa thầy sao? Là từ đây về sau nghe ai nói đâu có phép lạ thì làm sao? Phải mô Phật. Mà chỉ nghe ở đâu nói có một người tu hành đạo đức chân chính thì mình tới mình kính lễ, kính ngưỡng. Chúng ta chỉ kính ngưỡng trước cái đạo đức, đạo hạnh, đạo lý mà thôi, chứ chúng ta không có bị mê hoặc bởi cái gọi là phép lạ. Phải hứa với thầy điều đó nghe không? Hứa để đừng bị đi lạc vào đường tà, đừng bị người ta lợi dụng. Hứa chắc không? Hôm nay nghe nói vậy chứ mai mốt ai rủ rỉ tin nữa à? Tin nữa à? Đừng tin nha, phải vững vàng. Mà khi ta vững vàng, ta không màng tới phép lạ, ta chỉ kính trọng trước đạo lý, đạo đức, đạo hạnh, tức là ta vượt lên trên, ta trở thành một người đệ tử Phật chân chính. Mà lạ ấy, cái người mà càng khước từ phép lạ chừng nào thì cuộc đời họ có nhiều sự linh diệu chừng nấy. Còn cái người mê đi tìm cái sự linh diệu phép lạ thì cuộc đời họ càng lúc càng tầm thường. Lạ như vậy. Cũng như vậy, nó trở lại cái ông thầy. Ví dụ ông thầy ông chỉ cần chúc ai một câu, người đó về gặp may. Mà khi đến hỏi, thưa thầy, bữa thầy chúc con câu cái về con qua được cái xuôi, con được may mắn, nên hôm nay đến thầy chúc con câu nữa, nói nè thầy hết biết chúc à. Từ chối liền. Từ ta bị sợ người ta lợi dụng, sợ lợi dụng, từ chối liền. Nói thôi con về con ráng làm phước đi, hôm đó chỉ là vô tình thôi, trên Phật gia hộ cho con thôi chứ thầy không có năng lực. Thì từ chối liền, không bao giờ nói ờ vậy hả con, thôi con cúng thầy mấy triệu đi rồi thầy chúc nữa cho. Không bao giờ là nói như vậy, không bao giờ lợi dụng cái việc thiền hoặc linh diệu để tô bóng cái hình ảnh của mình. Lúc nào cũng muốn giữ mình là một người bình thường. Người ta xem những cái quan điểm thế này, những cái mà ví dụ như là thiền sư Ban Kê của Nhật, ông gặp một cái ông tu sĩ. Cái ông tu sĩ gặp ngài mới nói chứ, ngài tu bao nhiêu năm mà nghe nói ngài là thiền sư đắc đạo, ngài có phép chưa? Ngài nói, anh muốn nói phép gì? Nói thầy tôi á, có thể đứng bên đây xong, viết một cái là bên kia xong, cái tờ giấy bên kia nó hiện ra chữ Nam Mô A Di Đà Phật liền. Ông làm được không? Ngài mới nói thế này, cái con hồ ly tinh của anh làm chuyện ảo thuật. Còn phép lạ là gì? Phép lạ là khi ta đói ta ăn, khi ta mệt ta nghỉ.